还跟着在好卖的工人现在做工做几年你这个工这个不定的好老还有些做工工手工还你做的有机有雷现在他在烧饼内做你不是啊con nghĩ tới cha trời thầy và cái vũ trụ nhân loại con có nức nở đó là trạng thái như thế nào
trạng thái đó trong nội tâm của hành giả tu mà còn nghi đến cha trời cho nên trong cái nghi đó mới được gần đến cha trời đến cha trời mới chuyển biến để mở tâm mở trí và sau này cứu dưỡng cho tất cả nhân sinh
tu phải có sự tin đạo không tin thì không có linh như vậy con còn không tin bán nghi vì con chưa biết rõ thì cái sự mà vô lễ đó có sai cái đường tu hay không
không không tin mà cầu cứu là bị trên chiếu cho thành ra vì đó nó mới có cơ hội giải trừ nó khóc và để nó giải trừ vì luật căn luật trần cống cao ngạo mạn chê tự ái nó làm cho hành giả khó tiến trong đó thường đây cũng biết và chiêu cô tập cái bán tin bán nghi được cứu thường đây là gì là một vị hút trực cái càn khôn vũ trụ chứ không phải vị hút thanh người tu hút thanh chứ không có hút trực cho nên mở được một chút sáng tưởng mình biết được hết nơi đó thường đây mới ban ơn và chiêu hút tất cả những phần trực của người nào bán tin bán nghi trong cái tờ chương trước này
vì cái bản tánh của con không biết mà tin đó là mê tín như con đã trình bày. Thật là con biết thì con mới tự tin. Thì cái đó phải là một sự cống cao ngạo mạn vì vũ trụ không thể bao giờ biết hết mà thà biết tới đâu con nói tới đó. Còn là con biết con không nói.
Trình độ học hỏi thì luôn luôn nó giới hạn trong đó mà trình độ kiến thức đó, nó là hướng về vô cùng. Thì nó nói nó không biết nhưng mà nó biết mà nói nó biết nhưng mà nó không biết là chỗ đó.
Vì vậy con đường từ lâu nay trong cái tâm thức và thần thức của con đối diện với thầy, con đã sai hay là trúng? Nếu sai thì thầy chỉ cho con ngay.
Không có sai thì trên đường đi và trên đường truy tầm nó phải vậy, nó mới nắm chắc được. Thì khi mà về trên sáng suốt, chân lý là tròn, không có nghi kỵ hành giả, nhưng mà hành giả có quyền nghi kỵ người thượng pháp.
Thành thử cái mình biết, mình gọi là mình biết, cái biết mà không thấy mà tự nhiên cái thức mình biết thì cái biết đó có phải là một hành động cống cao ngạo mạn vì vũ trụ không bao giờ được biết hết
không? Biết là cảm biết và biết hai cái khác nhau. Cảm thức tôi thấy như vậy nhưng mà tôi chưa nắm trọn thì tôi phải hành tôi mới được nắm trọn, mà muốn nắm trọn thì phải khư trực lưu thanh, phải thắt nhẹ và tất cả đều buông bỏ trong nội tâm thì mới thấy rõ.
Thì những lúc mà con cảm nhận mà con khóc như vậy, những hành trình mà con đi như vậy, thì đó là con tiếp nhận điện ở bề trên hay là một cái chuyện gì khác mà nó đến cho con như vậy? Là con
bề trên cứu độ, bề trên thường theo dõi, cho nên nhờ đó cái sự cảm thức đó được rút lên rồi sẽ nó sau nó ra lụy rồi nó đi lần lần tới thích rồi tới toàn thích. Nó phải tự nhiên là một cũng như nghiên cứu về khoa học cũng vậy. Bữa nay tôi biết, tôi hiểu rồi, họ rõ ra này. Nhưng mà ngày mai tôi biết là cái dự án nó khác. Rồi tôi thấy cái cảm thức nó hơn nữa. Rồi một ngày nào tôi thích thế là tôi không còn biết gì hết.
Vì thế đó càng đi con thấy càng nghi ngờ. Con sợ là con đường con đi sai lạc. Xin thầy xác nhận cho con.
Không có sai lạc, phải trên đường đi nó phải như vậy. Nó mới đi được chỗ quy không. Họ nào vừa nghe quy không mà không nghe quy không thì nó biết đi biết lại, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc rồi bỏ hết.
Vì cần đi con thấy cái hiểu biết của con rốt cuộc rồi. Con nói có hai ba chữ là nó hết, mà cả mấy năm trời con thấy như vậy là sự có vô dụng hay là hữu dụng cho nhân loại, ví như cho bản tính của con và con người con.
Sự trì trệ của nhân loại thì luôn luôn như vậy. Ngày nay chúng ta đang đàm đạo những câu hỏi và câu vấn đáp ở thảo bằng đây là có nhiều người cũng không hiểu hai người muốn nói cái gì. nhưng mà hai người hiểu thì hỏi trình độ khác không, phải hành mới có. Cho nên lộn phải đi, nhưng mà phải bị nhồi quả, chúng sinh phải bị nhồi quả mới có tội thức tâm. Chứ muốn thức thì không được. Quả, thấy cây bông đập như vậy, là hai cái trái bông ăn rất dễ, nhưng mà tầm cây bông rất khó, phải đi qua giai đoạn đó mới có trái bông ăn.
Cho nên càng đi, con càng nghi ngờ Thượng Đế, thì nghi ngờ cả thầy là pháp, mà con đi càng đi đến cái vô pháp, thì nói nghe có là phách lối, cấm cầu, nhưng mà con người con cũng muốn thoát khỏi ra cái pháp mà nó ràng buộc, cho đến con không còn một cái ràng buộc gì cái vấn đề những cái pháp lý hay là những nguyên lý, những cái gì chỉ biết có nguyên lý của vũ trụ mà thôi, con không muốn bị dính vào một cái lý thuyết nào. Thành thử con đường con đi là con muốn mở nó vô cùng, thành thử con không muốn trụ chết vào một lý thuyết nào hết.
Đúng, trên đường đi nó vậy, cái pháp mà mình đang nắm và cái cuốn sách mình đang đọc, bài mình đang viết chẳng qua một cái mượn cây gậy đi mà thôi. Nhưng mà cây gậy đó tôi thấy vô dụng đối với chính mình và mình đã qua rồi, và mình cũng nhờ cây gậy đó mình qua. Nhưng mà cây gậy nó sẽ hữu ích cho những người tiếp tục. Cho nên không nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi chỉ sức vô pháp mà tôi không sức cái chuyện hữu vi, thì tự nhiên là tôi phá hoại và tôi không có cho người khác tiến tới. Tôi không nhiều tiếng như ngày anh em tâm linh tôi tiến tới, trước khi tôi tiến cũng nhờ cái này, rồi tôi mới qua cái kia, rồi tôi mới ở chỗ này. Thì tôi phải luôn luôn săn sóc những cái gì tôi đã qua, và tôi thường đổ những lo lắng về những cái phương pháp mà tôi đã đi như vậy, rồi tôi dọn đoạn đường cho người khác đi, thì tôi mới thực hiện được cái trung nghĩa trong nội tâm. Cho nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi không cần cái gì hết, tôi đá hết tất cả mọi cái thì không được. Cho nên có hữu vi nhưng mà có vô vi. Cho nên đời có tình yêu rồi mới có vợ chồng, mới sinh con, rồi mới cảm thức thế là không. Tôi nói tôi chỉ dùng chứ không đó, thì không có sử dụng được, và không có cứu những người đang đi tới cái tình yêu và đi để con rồi mới đi tới không. Thì nó phải giai đoạn từ giai đoạn một, cho nên cái đó nó có cái khoa học vật chất và khoa học huyền bí. Khoa học vật chất vẫn duy trì và khoa học huyền bí thì chỉ có thực hành mới đạt được. Nói tới khoa học huyền bí thì chả có bao nhiêu người hiểu bây giờ, chỉ có hành giả mà hiểu được. Cho nên chúng ta lưu dụng cả hai và kính trọng cả hai thì lúc nào chúng ta cũng nhẹ, không có nặng. Còn hành giả vô vi không cho tin. Tại sao không cho tin? Khi chúng ta không tin là chúng ta có tin. Đó là trong thâm tâm giữ lấy mà tu mà học. Một cái chuyện mà đưa ra bên ngoài nếu tôi không tin, cái đó tật rồi. Trước kia tôi cũng tin, rồi tôi mới đi tới chỗ không tin, cái hiểu chỗ này. Cho nên cái câu chúng ta nói ra đúng, nhưng mà ở đời người ta nói công cần nào mà. Với cái trình độ đó nó phải bám víu nếu mới có cơ hội tiếp. Còn mình qua rồi mà nói thôi không cần cái đó thì cái thằng kia nó nhảy xuống sông luôn và nó không có tiếng nữa. Cho nên con đường phải đổ ta và đổ tha. Trong cái bông viên không tin mà giữ trong tâm tâm. Tôi không tin chính tôi còn không tin tôi, làm sao tôi tin người khác? Nếu mà tôi tại sao tôi không tin tôi, cái người mà phản cách như vậy không, vì tôi muốn tiến tới vô cùng, thì tôi phải đi tới mãi mãi tôi mới gọt sạch cái nghiệp thân. Nếu tôi chỉ giới hạn và tôi bám víu cái đó để sống là không bao giờ tôi giải được nghiệp thân. Tôi còn có mê chấp mà tôi không tin tôi không có mê chấp. Thì cái không tin mình là cái khó nhất của người đời, mà người đạo luôn luôn không tin tôi. Tôi ngồi đó nhưng tôi không phải ngồi đó. Tôi thấy tôi đi nhưng không phải đi. Tôi không tin tôi. Tôi mới là ở trong cái nguyên lý của nguyên không, chỉ có một mặt thôi. Lúc đó tôi mới phát tâm thương yêu tất cả mọi người. Và tôi thấy mọi người tâm mê lầm. Nhiều khi những vị thành đạo giả khùng, giả điên, nói móc, nói meo, nói chơi, nói này kia kia nào mà chỉ mở cho chúng sanh thôi, chứ không phải vô ý hại chúng sanh. Thành ra tin người tu vô vi không nên tin mình, mà giữ trong thân tâm để tiến tới vô cùng.
3 năm trước khi con nghe Đức Kim Thân Ngọc Đế nói về thuyết trường sinh học, con khóc một cách nức nở khi mọi người không biết gì hết và con đường đó con đang đi. Thành thử cho nên ông Tư khi nói ở bên Tây cũng như gần đây, thời kỳ khoa học vật chất, tiên thánh xuống phàm cũng phải học những ngôn ngữ để mà truyền bá cho nhân loại ngày hôm nay. thì con đường con đang đi con thấy ý thích việc đó và con đường con đang đi, thưa thầy có phải phù hợp dường như một cái nhiệm vụ gì mà con cảm nhận được như vậy, có phải vậy không thầy?
Đúng chứ, cái người tu mà mình đi mình quên mình và khai triển thì chúng sanh thì luôn luôn đó là nhiệm vụ, không biết làm cái gì là biết cuốn sách là biết tờ giấy mở đó cũng là cái nhiệm vụ, để có sẽ có một số người nắm cái đó mà đọc cũng là cái nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của chúng sanh đâu có thay, tất cả đều có nhiệm vụ, mỗi hành động mỗi cử mỗi động đều là nhiệm vụ cho chúng sanh. Mà chúng sanh không hiểu nên tôi có làm gì chuyện ông trời, tôi ở trong cái cơ cấu siêu nhiên của thượng đế cấu trúc, tôi không có từ chối công tác của thượng đế.
Những cái bài giảng của thầy thì con đã chuyển qua vì cái khoa học siêu khoa học của siêu hình không thể cho nhân loại ngày hôm nay tiếp nhận được vì trình độ vật chất, cho nên con mới chuyển qua một cái khoa học hiện hữu, mặc dù nó là hiện hữu nhưng vẫn còn hữu dụng, nó giới hạn nhưng mà vẫn hữu dụng để cho người ta làm cái cầu bước qua. Cho nên chẳng hạn như thầy đã nói vừa rồi, cái bản thể là siêu nhiên, khoa học cũng đã biết tới đó, nhưng con phải áp dụng với một cái ngôn ngữ của trần gian ngày hôm nay để chuyển để thành hữu dụng. Thưa thầy, con đường nó đi phải đúng như vậy.
Đúng chứ, phải có hữu vi mới có vô vi, thì mỗi người làm một việc rồi cấu trúc mới thành ra một khối cơ đồ tâm linh của thượng đế.
Cho nên cái trong kinh A Di Đà giảng nghĩa, một đêm mà con thiền tự nhiên trong người đó, trong nguyện thấy là xả nhiệt lưng pháp giới mông lung, tự nhiên con biết cái đó, con lập là kinh A Di Đà, thì tự nhiên cái thần thức con biết rằng áp dụng ở trong cái nguyên lý điện quang, từ điện lực trong con người mà khi mình thiền nóng lên nó biến thành một cái lực bất mạnh, từ điện lực mất ra điện quang, mất ra hào quang, thì từ trong người con á nó xẹt ra một kia, thì nó là xả, tức là nó bỏ ra,
xả nhiệt là phóng cái nóng
ra, nó ra, nó ra, thì trong lúc đó trong kinh A Di Đà pháp giới mông lung, vị Phật xung quanh đó đều biết. Như vậy làm sao con biết rằng Phật biết không?
Biết, bởi vì ở tình giới nhẹ, cũng như mấy người ngồi ở đây mà người nào mà thật tình tu nghe cái này nó hiểu đó, nó sung sướng, nó thấy xả nhiệt. Xả nhiệt là phóng luồn thanh điển của chính nó ra, rồi pháp giới mông quân nó mới đi tới cửa trời. Hiểu chưa đâu? Cho những người tu nó thấy rằng ô, hồi nào giờ tôi không hiểu, tôi có nặng nặng trì trì nặng ở đây, mà xả nhiệt là lư hư, xả nhiệt là cái chỗ lửa mát điện xuất phát ra mới có cơ hội tiên ra. Thì từ đó nó sẽ cảm thức tất cả càn khôn vũ trụ có mát điện nhé, có lò lửa lớn nhé, có chỗ tiến tới, có chỗ trụ tâm nhé, lúc đó nó mở ra. Tại vì nó thấy như kinh A Di Đà là siêu khoa học, siêu văn minh, thì mọi người cũng có hết. Mà cái thể xác này ở đâu mà có? Tên tôi là tên Trực, mà Trực đâu có làm cái thể xác này ra được. Cho nên là không thể ra được. Ông Phật ông không nói tao làm mày ra, ông Phật không nói, ông nói cái gì con có và con thấy như vậy. Ông Phật chỉ nói như vậy thôi. Còn ông Thượng Đế này, tao chế mày ra. Hai cái khác, cho nên hai cái tần số đại thanh và thanh, hai cái khác nhau. Phật chỉ có thanh đó, còn đại thanh đó nó bao trùm hết. Nó chỉ biết cười, nó chỉ bị nhận như sự chửi mắng, như sự phỉ báng của chúng sanh vì sự tâm tối. Mà nếu nó không chửi mắng, nó không phỉ báng, nó không có xuất ra được. Nó tức nó mới tiến, mà khi nó tức á, ông trời nó mới động tới ông trời, ông trời mới có cơ hội chiếu xuống. Cũng như nó biết, nó biết đánh biết đau quá, nhưng mà nó cứ ôm chuyên cha, nó cha không tăng. Sự thật nó như vậy. Cũng người khoa học là bây giờ là vậy, người khoa học là bị đánh đòn nặng quá, nhưng mà cứ chưa chạy tới tìm cái chân lý, tìm cái lẽ phải, tìm cái đúng, cũng như ôm chuyên luôn cả. Cho nên tại sao nó chạy suy nghĩ, nó ở trong lép nó hoài, nó cứ suy nghĩ hoài. Hình như thằng đó nó khùng rồi, một ngày đang là nó biết làm cái dự án như là tuyệt trần. Thấy chưa? Ai cho nó? Đâu có phải nhân nhân cho nó đâu. Nó ở trong cái chỗ kín mà nó tìm ra. Ai là người gần nó nhất? Cái gì nó đã sống? Đến giờ thanh khí điển nó sống, mà từ thanh khí điển nó truyền cảm với tư tưởng thanh cao cởi mở và cái khoa học tối tân để nó cống hiến thích hợp cho nhân loại là ai, cha nó với ai nữa, thì từ đó nó sẽ cảm thấy là nó gặp sự lý bất cứ ở chỗ nào, hơi thở nhẹ nhàng nó là của thượng đế rồi, chứ nó là nhà mà nó là nhà, không đi đâu tìm thứ đó. Tìm được cái thanh nghĩa vô cùng của nó, chính nó là ngài, vì nó là vô hình vô tướng, nó không còn hình tướng nhân gian nữa, nhưng mà nó chỉ còn cái tâm từ lớn rộng làm việc ở chỗ thôi tha cũng là chỗ thanh sạch cũng là không có chấp và không có mê, ngài ở trong nó và nó là ngài. Thì lúc đó đâu là không có thể đấy. Nhưng ở thế gian phải lập hương án, phải thờ lại để nhìn thấy chỗ quy nghi. Cái quy nghi đã làm gì? Phản ảnh trong tâm thức nó, thế nó thắp được cái đèn giữa bàn thờ, thì đèn là nó có mà nó quên thắp. Khi mà nó thắp nó phục vụ cái bàn thờ một thời gian rồi, nó thấy nó quên thắp. Lúc đó nó mới thức tâm, nó thắp một cái thì tâm nó bừng sáng. Thì lúc đó nó từ cái hữu vi mà nó về vô vi, nó nói không, cái này không có thật, nhưng mà cái căn lòng tôi là thật. Nhưng mà không có bên ngoài làm sao nó đi vô bên trong được, cũng phải nhờ bên ngoài. Cho nên tất cả vạn linh tại thế đều hữu dụng, không có một cử động nào không dụng, không hữu dụng, mà không có lời nói nào không hữu dụng, mà không có lời mê chấp nào không hữu dụng. Nếu chúng ta đi tới chân lý tròn nhẹ thì tất cả đều là hơi hướng được.
Cho nên Lão Tử nói rằng lễ là cái yếu nhất của con người mất đạo, và con người mất đại đạo mới chấp vào mượn vào cái lễ để tạm sống được xử thế, là lễ là cái vấn đề bên ngoài của con người. Cho nên xả nghiệp lưu hương, con người không khả năng sắp cái lưu hương của mình, cho nên mới mượn ngang đèn để mà cống hiến cho Phật. Đó là cái yếu nhất của một con người để đạt vào chân đạo. Thưa thầy, phải đúng hay không?
Đúng, đó là sơ.
Vì người ta không có được vào cái đại đạo, cho nên người ta mượn vào cái lưu hương mà mình không nên chấp là để cho người ta mượn. Vì trình độ nó chưa có vào thì mượn nó, thành thử cái lễ là cái yếu nhất.
Sơ. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng tại sao nó phải hành lễ, không phải yếu đâu. Tiên học lễ hậu học. Tại sao đó, từ một vị tiên giáng lâm xuống thế gian và nó đem sự sáng suốt nó phục vụ cho tất cả người sinh động đó, rồi nó độc tài càng ngày càng yếu đi, yếu nó bị đọa, chúng ta mới chứng minh cho cái lễ, mới chứng minh cho con người bị sa đọa xuống địa ngục đau đớn quá, mới là giác bỏ tự ái, mới quỳ lại, mới hướng thiện. Thì từ địa ngục lên học cái gì? Con nguyện tu, không biết tâm nữa. Nguyện tu là làm lễ, đúng lễ. Bây giờ trước con làm người, con có tay có chân, chỉ có phá hoại mà không có xây dựng. Từ ngày hôm nay con nguyện lên làm người, con tu tiên học lễ. Đó, ông Khổng Tử có cái chỗ chuyển đạo của ngài, học lễ rồi hậu học văn, rồi cái tâm nó mới thích, nó mới xây dựng cho nó, lúc đó nó đi tới mạnh. Cho hồi nó ra đời hết thích, thế gian làm sao nó nghe vậy mà mẹ nó mẹ nó buông gánh băng bưng thì nó phải buông gánh băng bưng. Tin mẹ nó ngồi ghế rô, nó học cách ngồi ghế rô. Cái sự ảnh hưởng của quần sanh trong cái trật tự của xã hội mà đi thành lập cái đạo đức, rồi nhân sanh đạo đức. Đó, cái đó là của nhân sanh đạo đức thôi. Về đạo nó khác, Khổng Tử cũng phải đi hỏi đạo, còn ngài chỉ lo như là nhân sanh đạo đức thôi. Đó, một giai đoạn cũng rất lớn khi mình nhân đạo, ngài lo cho nhân đạo. Còn thiên đạo nó khác, thiên đạo là do hành giả cảm thức qua những cơn nhồi quả đau khổ triền miên, nó mới thoát khỏi cái sự đau khổ đó. Sau cái triền miên thì nó thấy có sức mạnh của chính nó rồi. Hỏi chứ tại sao tôi đau khổ hoài? Nếu tôi không có sức mạnh làm sao tôi chịu đựng được sau khổ đến ngày hôm nay? Tôi có sức mạnh, nó phải thức tâm, mà nó sẽ không cuối cùng trong sự đau khổ, mà nó dừng lại, nó thấy nó không còn đau khổ nữa. Nó đã hòa tan trong đau khổ, đâu có gì đâu mà đau khổ. Còn người chưa hòa tan trong đau khổ thì cảm thấy đau khổ. Người chưa ngồi dưới tuyết xương thì thấy tuyết xương nó lạnh, ngồi dưới tuyết xương nó có gì đâu, chịu rồi không có cái gì hết. rồi đến thì chứng minh cái cây thân của sống với tiếp xương, nắng mưa tiếp xương bất cách. Nhưng mà ý chí nó phải vươn lên vô cùng, cho nên ý chí là cuối cùng là cái ý chí. Nhưng mà muốn đi tới ấy ý chí là phải lột cái vỏ trần trượt, mà muốn lột cái vỏ trần trượt thì bị nhồi qua nhiều hơn, bị thách đố, bị đánh đập, bị đánh nhiều, đánh liên tục, đánh trong tim, đánh trong tâm, sơ sát, phá vỡ tất cả những cái tâm tối, mà nó mới khám phá được cái bí quyết của nó sẵn có trong nội tâm. Thì lúc nào nó đâu còn bơ vơ nữa. Ban đầu nó bơ vơ vì nó thấy nó thiếu và không có, và ngày nay nó có rồi nó đâu còn bơ vơ nữa. Thì nó đi trong cái thuyết không, nhưng mà thuyết không để cho một số người nghe thôi. Một số người đồng chịu đựng như nó, đồng gánh vác như nó, chịu khổ như nó, người đó mới cảm thấy giá trị. Mà người còn ham sung sướng, còn tham dục, cho nó là tà khuyết. Thế thôi.
Trở lại chính là Di Đà và trong cái thực hành. Một đêm đó, ngay cái tên của con, nó cũng giống như cái trường hợp sợ nhiệt lương, nó nóng lên cái đủ độ, nó xà ra một cái con mắt hết trơn, làm như nó nguội và ngay đỉnh đầu cũng vậy. Một đêm khi mà nói chuyện đạo với trường, nó lên một cái cực độ, gọi là cái mức độ, nó làm như là một cái support, nó mở ra một cái xà cái con ngầu thiền luôn. Cái đó là trạng thái như thế nào?
Đó là kêu mình giải triệt mà tương ứng của lục căn lục trần. Lục căn lục trần nó tương ứng hết, nó đồng ngay chủ chân ông thuyết pháp. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tư cầu gồm một kiểu tam quê trụ đẳng xuất lên trong giờ phút đó.
Trong giờ phút đó con không còn nóng nữa, thí dụ 100 độ nó xào cái con mắt nó trơn rồi. Thì cái đó con không thấy là tại vì kích động mà nó đủ độ, nó mới mở cái nắp ra.
Thì đó, cái nhồi quả thiền miên, nhồi quả ngay trong tâm thức. Khi mà chúng ta nói đạo đây nó cũng là nhồi đấy.
Rồi từ đó con nhìn một người, nếu một người nào mà mở quệ nhãn, dường như có cái lỗ này đó nó xì ra, và tới cái chỗ nào con thấy nổ cái luân xa, dường như chỗ đó nhiệt nó xả ra, thì đương nhiên cái chỗ đó có một cái lỗ nhỏ, con nghĩ là lỗ rất nhỏ, nhưng mà hả con trụ, dường như con thấy được cái đó. Thưa thầy, có phải là cái nguyên lý từ trong người nó phát ra, nó tạo ra hào quang?
Cái minh cảnh đài của mình nó bắt đầu mở, thì mình mới gắn liền với cái cơ thể của đối phương, rồi mới cảm thấy đối phương nó có tia, mỗi luân xa có một tia xuất, thì mình thấy nó mở thế nào. Mà để thiếu chỗ nào, trường hợp mà nó chưa mở thì mình phải lấy gì luận gì chuyện đà, rồi dần dần đem tới chuyện đạo, rồi luận chuyện tà, rồi đem tới chuyện khen, luận chuyện có đem tới chuyện không, thì mình mới dùng thế nó mở thế nào.
Thầy thử có con nhìn một con người, con cũng liên tưởng như vậy, con phải cũng tưởng tượng hay không?
Không, bởi vì cái minh cảnh đài của mình cái vía nó nhẹ rồi, thì cái minh cảnh đài nó mở. Khi mà ngồi mà muốn nói chuyện đạo với người khác á, là cái thân mình áp trong cái thân họ.
Như vậy con có dùng bao con áp đảo người ta?
Không, nó áp đảo kêu bằng độ.
Có một sức hút gì người ta với con cảm như là một phần của con. Con không còn ngần ngại không? Con có thể cho họ những cái gì?
Tự nhiên
con đó là sao kỳ?
Cái thân nó có nhiệm vụ hút cái trực. Cái thân nó có nhiệm vụ hút cái trực.
Mà trong lúc đó con không có một sự tính toán nào, một cái automatic
không? Không có, automatic hết. Tất cả là automatic. Cho nên mình thấy cái sự siêu diệu của bề trên. Cái siêu diệu của ngay tại không vũ trụ này, nó có cái em ăn mạnh lắm. Do bị cảnh nó hút mình. Thấy chưa? Những người có trình độ ta do bị cảnh, ta thấy sự đau khổ của cái cảnh. Mọi người chưa có trình độ thấy cái cảnh nó hút tôi rồi. Ước gì tôi được sống ở đây.
Vì đó con trên con đường đi con hay nguyện thể xác này con hiến cho nhân loại, muốn xẻ bao nhiêu xẻ, con không còn đau nữa. Thứ đó cái đó là cái gì?
Cái đó là cái đại nguyện. Đại nguyện của từ lúc mà rời khỏi đấng cha trời đã có cái đại nguyện đó rồi, nhưng mà xuống thế gian bị thế hết, vì bị sự mê muội lôi cuốn cho nên quên đi nhiệm vụ của chính mình.
Mỗi khi mà con nghĩ tới cái đó thì lòng con nó như là một sự con hổ nó đang dữ tợn. Dữ thì không phải ăn người, mà dữ muốn đem làm một cái gì cho nhân loại. Thì con nghĩ con đâu có đủ sức, mà tại sao cái ý muốn con quá lớn vậy?
Không, con chỉ do sự công năng công tu liên hệ với thanh giới, mà khi đậm tới thì thanh giới hút rồi,
cho nên con khóc quá.
Đó, nó hút rồi. hút nó thấp rồi nó giải cho trượt, giải hết cho trượt rồi tới lúc đó là khỏi rồi. Lúc đó mình biết mình dòm ô anh em tôi đây từ bao nhiêu khi xa nhau, bây giờ gặp lại nhìn chỉ biết rơi thôi, phải có một thời gian như vậy. Thương yêu vô cùng mà nó không biết thương tôi, cứ nghĩ như vậy. Thấy người nào mình cũng thương yêu vô cùng mà thấy nó ghét tôi, tội nghiệp chưa. Cho nên phải tùy tâm tu học để hút làm và gỡ làm trực trực của đối phương. Cho nên cái quản lý hay là cái việc làm gì của chúng sanh, muốn quản lý một cái gì không về thân quản lý không được. Về thân để hòa hút nó là một, thì hành động của mình là hành động của nó. Nó với tôi là một thì là việc rất dễ, mà nó khác tôi khác thì là tật hết. Cho nên ở thế gian tất cả những vị lãnh đạo cách mạng đều thất bại vì nó khác tôi khác, mà nó với tôi là một là được. Cho nên những nhà mới khởi đầu làm cách mạng tại thế gian nghĩ nhân dân là tôi là nhân dân, sự đau khổ của nhân dân là của tôi, sự đau khổ của tôi là sự đau khổ của nhân dân. Thì lúc đó anh cô như muối nó cũng chịu, mà nên nó ngồi ngôi vị tổng thống được kiểu đầu kiểu đạo cái này xa nhau, nên bị cô lập ở chỗ đó vì thiếu từ điển, không chịu hành thiền, không chịu mở cái ngũ tạng này, không chịu hưởng của báo sẵn có. Cho nên con nghe cái ngũ cái kinh mà A Di Đà rồi mình thấy mình có những cái operation cần thiết đó, mình phải thanh lọc và mình sắp trật tự cái thân này, tức là sắp trật tự cái càn khôn. Vì luôn nghĩa mình liên hệ với càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, mà mình có trật tự thì càn khôn vũ trụ mừng lắm. Có người chịu làm việc sao để lập cho cái thanh khí cho càn khôn vũ trụ hương độ chúng sanh, thì chúng ta tu ít người nó không có nhiều, nhưng mà cái tâm thức đứa nào đứa nấy cũng giữ, không sợ ông ta, không sợ ông Phật, không sợ ma quỷ, là cái thức của càn khôn nó không còn bị kẹt nữa. Hiểu chưa? Cho nên có nhiều người mới tu pháp đi một thời gian thấy sợ, sợ này sợ kia sợ nào, rồi qua cái đó hết rồi, không sợ ai hết. Tôi cho hết liền một lúc cũng được, giỏi ăn tôi đi, nhưng mà tâm tôi là thường đó. Thì đó là cái power của càn khôn vũ trụ, mà đó nó là cái power của thượng đế. Nếu mình xin thượng đế cũng như nó quá trớn thì người ta đây ca tụng thượng đế lớn lắm, không, thượng đế trong cái thức bình đẳng hòa đồng như tâm cái thanh khí điển tâm thức của chúng sanh. Cái ruột già chúng ta thôi lên chúng ta không nhớ người, nhưng mà ngài vẫn chuyển, ngài vẫn ở đó, vẫn bàn bạc với chúng ta, vẫn vì chúng ta và mở cho chúng ta. Thấy rõ cái chỗ dê ấy cũng có sự hiện diện của ngài, mà chỗ thanh sạch ấy cũng có sự hiện diện của ngài, nhưng mà ngài không cần chúng sanh biết cái chỗ thanh sạch nhất của ngài, có thể chữ ngài và truy tặng ngài. Thế nên
hôm nay đồn diện trước thầy đây, thì cái thức con nó có đạt tới như thầy đã nói chưa?
Có chứ. Có, bữa nay tôi mới nói vậy. Tại sao mấy năm trước tôi không nói? Cho nên cho con đi luyện nhiều, cho con bị nhầm quá nhiều, lúc đó con mới biết sức mạnh của con.
Thưa ông, cảm ơn. Năm năm trước ta phạt con một lối điện, con muốn con một lối điện, con đã cảm ơn. Nhờ cái đó con mới biết ngày hôm nay, con biết cái trượt và cái thân, con thấy của nó con rất sung sướng.
Cho nên một món quà, một sự thành công của thượng đế là một kỳ cân đau khổ nhất ở thế gian. Cho nên khi mà con diễn kia là những thế thượng đế chỉ biết khóc thôi. Vì công của ngài nhiêu lượng chúng ta nhiều hơn chúng ta thành đạt, chúng ta thành đạt có một chút thôi, còn công nhiêu lượng của ngài rất khổ, không có giờ phút nào bỏ chúng ta theo dõi. Ở rừng cũng theo ta, ở đâu cũng theo ta, không bỏ chúng ta. Cho nên ngày hôm nay người vô vi có một chút trình độ qua sự kích động của bài trên chuyển xuống để hành hạ tâm thức và để cho mọi người thấy ngài trong tâm. Cho nên giờ đây chúng ta không còn chấp với dây tà, với dây chân nữa. Khi mà mình có sức mạnh rồi thì mình muốn cứu ai? Mình cứu tà chứ, mình đâu có cứu chân. Chân cứu mình cứu tà, thì mình đâu có tà với chân. thì ở đâu mình cũng làm bài học, ở đâu mình cũng nuôi nấng cái ý chí của Thượng Đế. Thượng Đế ở trong chỗ dơ dây nhất và thanh sạch nhất, chúng ta hiểu chỗ này. Lúc nào ý chí chúng ta cũng nắm nó mà đi. Từ trên con đường tiến về nguồn cội là toàn là những người đau khổ nhồi quả, bất hợp xã hội, trở về với chân giác, nó nắm trọn lành chân lý của Thượng Đế và thường độ chúng sanh.
Sau lâu nay trong lòng con không hiểu, tới giờ này con cũng không hiểu tại sao cái lòng con muốn mổ trái tim để mà đưa cho Thượng Đế. Con có một cái dũng chí hay một cái gì con muốn thể hiện, tại sao con người con có một cái đáy lòng có một cái gì này
Thượng Đế chọn để làm việc. Nhưng qua những cơn khảo đạo rồi, lúc đó thì đi trên cái định tâm rồi, chúng ta mới thấy giá trị của hữu xạ tự nhiên hết, không cần đi đâu hết, người ta có cái tiền. Không hiểu chỗ này hết.
Bởi vì nó chưa tới còn mà cũng
biết. Chưa tới bây giờ phải chịu, chưa thành cái ly mà. Sau này nó mới, nó trên đường học thành cái ly là học tự vi. Muốn thành cái ly là học tự vi. Rồi mới đi tới chỗ Phật vụ. Mà trong cái lúc phục vụ không phải là nói chuyện, biển phục vụ truyền nghe, ngồi đó nhắm mắt nhưng mà làm việc. Hỏi cho ông Thượng Đế, ông nói chuyện với chúng ta bây giờ đây là mở cái sách phạm nói, nhưng mà ông tỉnh nghe, ông đọc đọc. Ông chuyển khắp các nơi không phục cửa, thấy ông không phục cửa nhưng mà những ông chiếu khắp các nơi. Một lỗ chân lông chúng ta cũng được tận hưởng những lượng điểm của Thượng Đế, là lớn lớn nhất cho cả không biết được. Nhưng mà khói tà, nó tưởng nó hay, nó ngồi mình đánh Thượng Đế, cho nó đâu có lầm đem cái tin này dâng cho Thượng Đế đâu. Nó không chịu, nó còn đánh. Thành ra những người tu cao trong giờ phút này hơi cực nhọc, khó ngủ, phải làm việc ngày lẫn đêm, các cõi đừng lắm từng lâm hết, đốt cây đánh từng lâm mà để dọn cho sạch. Và những công chuyện nhiều lắm, không có ít gian tu lắm, rồi mình cái tu đảnh trong tinh kim nó đủ rồi thì chư vị đã sinh mượn cái điểm nó tập thét, rồi mình cũng tham gia vô cứu độ. Đánh bạn gì là cái gương tình thương, khi ta chặt đến đâu thì từ cái ác ôn trở nên sự thương yêu. Ta cứ luôn nói, cứ luôn tạm đổ cho người gương mặt sắc, giết một, giết một, chúng ta không làm được. Con người vô duy nắm luôn, đi khắp cả ba cõi, nhưng mà luôn nói là luôn tìm thức. Từ cái ác ôn gặp ta chặt nó rồi, nó sẽ trở nên thiện giác. Cái gương đó mới là cái gương chân giác. Còn cái gương kia là gương trần tục. Phải hiểu chỗ này. Cho nên ráng đi giữ trung thiên bồ đà mà thôi, xác không cần, cần trung thiên bồ đà để qua với thanh điển ở bên trên, lúc đó mới là làm việc. Và chúng ta làm việc ở đâu, đi cũng làm việc, ngồi cũng làm việc, nói cũng làm việc, ăn cũng làm việc, không phải đợi giờ thiền cũng mới làm việc. Thì lúc đó mới thấy cái rõ ràng cái power của Thượng Đế gắn liền với chúng ta, thì chúng ta không còn bị lâm nạn ở tương lai. Cho nên nhiều phút nguy biến xảy đến là chúng ta được ngài chiếu tâm tâm tương ứng, thì cái bay bổng cả thể xác lẫn tâm hồn. Mà nếu chúng ta không dày công thì tới ngày đó mất cơ hội. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái vốn cuối cùng của tôi là điểm thôi. Tôi nắm được một giọt điểm của Thượng Đế là tôi không có đói, nói bị như đã đủ rồi. Thanh tịnh xét để thấy. Cho nên Kinh Nên Di Đà nó mổ xẻ tất cả, cũng phải nhìn nhận cái power của Thượng Đế. Võ Phật là cái xác này, xác này võ Phật. Còn văn Phật tu thiền về cái hồn, còn thực về văn Phật. Và chúng ta hướng về văn Phật để giải tỏa cái võ Phật này đi, để chúng ta mới sử dụng cái gương tình thương và đạo đức. Đạo đức trong nội tâm nội thức trước khi hành động, thì cái cơ biến thiên chúng ta có cơ hội như vậy.
Tôi có nói rằng có tầng, có giới, có khoa, nhưng mà con thấy dường như không biết con thuộc khoa nào, nhưng mà tại sao có lúc con thiền thì tự nhiên con thấy rằng xuất ra trước trán con nhất âm nhất dương, tự nhiên con nói chi vi đạo, tự động con trả lời như vậy. Có phải chăng con có liên hệ ở một cái căn cơ nào, nếu liên hệ những cái gì mà liên quan tới dịch hay không?
Không, cái này là liên hệ của đấng Di Đà, cho nên con đã có cái ân chứng với trước trán rồi, cho nên cái sự soi sáng của đấng Di Đà mà thôi. Có dù gì đều là soi sáng bởi đấng Di Đà, cho nên cần niệm Phật thôi là đủ power, cần niệm Phật là đủ hết.
Thì thấy trước mặt thời đây thì đỉnh đầu con nó đã có như cái gì rằng mà con theo cái cốt thầy vừa nói rằng đó, con tụ hay không?
Cái ăn chú trụ đó ngay chỗ này đã có rồi, rồi chỗ này nó cũng e rồi đó. Thì cái đó là gì? Cái vòng số 8 em ở đây là cái vòng lớn, rồi ở đây là cái vòng nhỏ, thấy chưa? Đứa nào tu nó cũng phải vậy đó.
Thì
hay không?
Thần thức quán thông ở trình độ ở núi Tu Di hay là cấp cô độc viên?
Thần thức quán thông ở cấp cô độc viên trước, rồi nó đi tới cô độc viên rồi nó mới đi tới cái núi Tu Di. Núi Tu Di nghĩa là 24/24.
Tại sao núi Tu Di thì nằm ngay dưới chân tóc mà còn cái cô độc viên là ngay đỉnh đầu? Thì đỉnh đầu mới là đúng cái chỗ là chân tâm.
Đỉnh đầu mới là đúng chân tâm, nhưng mà giai đoạn học sẽ giai đoạn từ cấp cô độc viên là khai mở trong này trước, cũng là cô độc viên ở trong này, ở dưới tạng này trước, tôi đừng có nghĩ cái chỗ đó là sai, ở trong này trước, rồi mới tiến tới cái chỗ này, rồi mới tiến tới cái chỗ này. Nó ba chỗ, thả trung thượng nó cũng như nhau, nhưng mà cấp trên nó cũng có một chỗ như vậy. Mà cấp dưới này, bây giờ mới tu là chỉ cấp dưới này thôi, cấp cô độc thiên căn. Nó thức, mà nó nức nở, nó khóc, mà nó khóc rồi nó nguy. Ở trong cấp cô độc thiên. Rồi lên đến núi Tu Di này, sơn định ở núi Tu Di ngồi thiền liên tục 24/24 mới bước vào Phật giới đạt được cái linh đạo. Cái hiểu sao này? Cái cô độc viên của ông Phật khác, cô độc viên của cái hồn phàm khác. Và khi chúng ta qua cái giai đoạn đó rồi mới đi tới cái tre bên trên, là lúc đó không còn cái tánh phàm nữa. Sống tại thế gian không phải người thế giới, không có phản trí, không phải lo, và không phải suy nghĩ, và không phải xét, đặng tới là, vì nó là một cái power thần, đặng tới đâu mở cái đó, đặng tới đâu mở cái đó, tự nhiên cái đó, thì nó cái đó là giữa cái cách thường thường mới nghe hiểu, mà cái cách hạ trí nó nghe nó không hiểu, không hiểu mình nói gì. Tại sao trong cái xác này có cái chỗ này, có cái chỗ kia, nó bực bội vì trình độ nó chưa có, cho nên cái tập thành nó từ cái hướng đi, rồi đi tới cái niệm Phật. Từ cái niệm Phật nó sẽ mở lòng cho nó, để nó thấy rõ cái giá trị của hướng đi, rồi mới trở về với hướng đi, thành nó đòi hỏi thời gian. Cho nên những người phải biết tu khâu trì thì đi niệm Phật này, nó sẽ mở tất cả những cái gì ở trong nó, rồi nó mới ra, nó mới hòa với tất cả những gì ở trong nó, không có bao giờ đi ra cả.
Vậy là rốt ráo cuối cùng của Pháp Lý Vô Vi là phải trụ đỉnh đầu niệm Phật, đó là cái cuối cùng.
Cái cuối cùng, cái cuối cùng phải trụ. Từ khi mới tu cũng vậy, là tập niệm thì muốn lên đỉnh đầu cũng được, nhưng mà chỉ ngay người ta tầng hạng tầng tiền thôi. Trong một thời gian lâu làm pháp luân cho đúng mức rồi, nó mới chạy lên trên bộ đầu và niệm Phật nghe trên bộ đầu. Bằng đầu chỉ niệm nghe trong này, trong ngũ tạng chủ như ông bằng làm niệm thì tâm đó nó học, nó niệm hết niệm đều nghe, tay mặt cũng niệm, tay trái cũng niệm, tay lúc nào cũng nhắc nó niệm, niệm cho nên nó cái đèn lòng nó bật sáng ở đây rồi, lúc đó cái điểm ngoài thần họ làm. Nhưng bây giờ vì cấp bách nó kêu mọi người nhớ được trên tim Bồ Đạo, phải cố gắng, nhưng mà có nhiều người nhớ nhớ không được. Nhưng mà bây giờ phải chỉ cái đó là cái điểm cuối cùng, để nó xảy ra cấp bách bất cứ lúc nào thì chúng ta chỉ nhớ trên tim Bồ Đạo để có cái chỗ đi. Thay vì mà lắm quả đó đang lại không hiểu.
Như vậy qua cái lời giải của thầy gần đây, dường như thầy báo động là cơ trời cấp bách, có nghĩa là rất là gần, thời gian rất cần kiếp, bất cứ lúc nào, bất cứ khác cái thời gian cứ hỏi mình thầy.
Đúng như vậy.
Thầy thử cách này là đi tắt để mà cứu người.
Còn nếu mà mình không đi tắt đó, không có ai cứu mình được. Mà phải đi gấp, bởi vì những cái nguồn mối giữa đời và đạo liên hệ ngay trong cái cơ tạng của chúng ta và trung tâm Bồ Đạo. Mà không nhắc cái đó, con người tu hoài, không thấy ra đâu, mà chỉ chuyển qua nó tin mà thôi. Mê tín là gì mà lý thuyết người khác nói là tôi không thấy gì hết. Đó là mê tín. Còn cái này là cái thực tập để cho người ta đi tới cái chỗ nguyên biến, có nơi giải thoát và có nơi trú ở nơi tương lai. Và từng tin tin Bồ Đạo xuất mới là an toàn. Mà bất cứ hệ thống nào xuất đều không an toàn. Ngày ngon tình trai cũng không an toàn.
Vậy là khi nào các cái đỉnh đầu còn niệm Phật được thì coi như là cái truyền tin, máy truyền tin để liên hệ với tiên thánh. Khi lâm trận người ta cứu ngay đỉnh đầu, phải gì không thật?
Đúng. Lúc nào chúng ta cũng lâm trận, còn mang sát phàm ở trong trận cầm giặc, nhưng cái trận ác ôn nó sẽ xảy ra, cũng như vi trùng trong không khí, hơi đặc trong không khí, nó phải giết người một loạt. Cái đó chúng ta không nhớ là chúng ta đi tự đi.
Là con đường đang xảy ra, là cái bầu không khí đang ô nhiễm vì bom nguyên tử, sẽ đang làm xảy ra.
Nó xảy ra chính con người ngu muội tạo ra, vì con người muốn chết thành là ông trời muốn chết chết.
Như vậy là cái cơ chết của vũ trụ cũng gần kề, thưa thầy phải, không còn như ngày xưa.
Không lắm. Vì càng ngày càng tới rồi, càng ngày càng nghiên cứu tới rồi thì phải áp dụng, nếu không áp dụng thì không có bao giờ giải quyết được cái tạm độ này. Đúng rồi mới thích rồi mới giải tiếp. Đó là luật của trời. Mà nếu con người không ngoan, ăn năn hối cải, rồi dồn trở lại thể xác họ, biết họ là quý, thì không bao giờ đi trong hành trình phá hoại. Thì chúng ta cũng ước mong sao Thượng Đế dùng tài năng của Ngài độ cho tất cả những thứ.
Vì con nghĩ rằng Thượng Đế là toàn năng, thì cái chuyện mà luật có tạo hóa, có quỷ phá, thì nó mới kiến tạo cái mới. Thì cái đó cũng là nằm trong luật Thượng Đế. Nếu có xảy ra cái chuyện cơ trời thì con cũng lập.
Lực của Ngài, nhưng mà Ngài thấy rằng cái luật quá gắt ra, thì cái sự hồi sinh nó hơi chậm chút.
Vậy là Thượng Đế cũng còn chưa thiếu sót quá, tức là nó chưa quân bình.
Không, vẫn quân bình. Thì cái luật là Ngài đưa ra, nhưng mà Ngài tôn trọng tự do. Luật là của Thượng Đế, là khi con người thọ xuống cái xác phàm là nằm trong luật rồi. Xác này là luật rồi, một bộ sách luật rồi. Trên đời nhiều thứ hủy hoại, ăn uống nhiều hủy hoại, cái gì nhiều cũng là hủy hoại. Nhưng mà bây giờ chúng sanh lại gom lại, làm việc nhiều hơn về tinh thần hủy hoại thay vì xây dựng. Thế chưa? Là chính nó tự sát cho mấy Thượng Đế. Nhưng mà Thượng Đế chỉ có cứu thôi. Có cứu, bởi vì nó tự sát rồi. Hồi trước nó một mình nó làm ấy, thì cái nhân quả nó không có nặng nhiều. Mà bây giờ nó cả tập thể thế giới làm ra một cái bông như vậy để giết bao nhiêu người.
Đó là cũng con của Ngài.
Con của Ngài, nhưng mà nó đi qua cái đó.
Phải Ngài dạy.
Ngài dạy thôi. Ngài dạy là giới hạn trong thể xác đó rồi. Mà nó đem lên nó cống hiến ra một chuyện vĩ đại. Mà nó làm nghĩa là cũng Ngài cũng giới hạn liền. Mày kiếm 1 tỷ bạc mà cũng ăn 3 buổi thôi. Mà nó cũng quên rồi. Nó không biết, nó tưởng là nó ăn 100 buổi. Nó ăn cũng có 3 buổi à. Maximum là 3 buổi thôi. Giới hạn cho nó, mà nó cũng làm tới nữa. À, nó làm rồi nó thấy là nó muốn giết chết hết. Khi mà nó khùng rồi nó muốn giết chết hết. Một cái đạo, cái nền tảng mà nó đi tới cái giai đoạn đó, nó học đạo đức rất nhiều rồi.
nhưng mà nó không áp dụng đạo đức. Nó áp dụng sự tàn ác thì đó là nó tự hủy, nhưng mà ông trời vẫn tiếp. Sao tụi con có tài năng hết, có thể làm những cái gì mà cha đã và đang làm, nhưng mà ngày nay con bị hủy, đau khổ vô cùng. Cho nên trong đó nó thứ bảy ước niệm nó mới hồi sinh được.
Thành thử nó có hư thì cũng con của ngài tại hạn dạy dỗ đúng mức.
Không, ngài đã dạy dỗ hết rồi, có luật rồi. Đã nói có luật ở trong thể xác là có luật đúng mức rồi. Nó có một tỷ bạc ôm trong mình nó cũng ăn đau mũi thơm, nhưng cái đòi ôm tỷ bạc.
Thì trên cái cạnh bạc khoa học hiện hữu con biết, muốn đi lên một cái tầng số cao chuyển lên thì phải hủy hoại để biến hóa.
Không được, cái khoa học bây giờ nó không hiểu, không hiểu. Cho nên cái sự tham lam nó muốn cứu con người ra khỏi sự sống chết. Nó thay em tài không được. Cái luật sanh lão bệnh tử khổ là ông trời đã quy định rồi, không có ai cải tiến được chân lý đó.
Vì sao thầy vừa nói rằng sau này sẽ cứu cả xác mà bay lên thì có
xác lẫn hồn là chính nó tự cứu, của những cái phần đó là ta hướng thiện. Người ta biết là ông trời cho tôi ăn ngày ba buổi mà tôi ăn buổi đủ rồi, ông trời cho tôi thân nhiều nhiều, tôi biết ăn cái thân nhiều đó, thì tự nhiên là tôi bay bổng, tôi sướng cái chiều hướng nhẹ rồi, tôi đâu có nặng. Tôi có đâu cùng đi nê cái của người khác vào tôi đó.
Như vậy
có thể tôi tự đi, tôi tự đi, tôi tự đi, tôi hướng thượng thì cái power trên kia giúp tôi mới được. Còn cái này nó cứ việc bay lên thôi. Rồi tự nhiên nghĩa là người ta tắt hết cái kia, nó rất là đuổi như khác vậy.
Thì tôi nghĩ rằng chỉ có cái phần hồn nó bay với cái xác thì đâu có bay được. Nếu mà bay được thì cái vấn đề thuộc về quyền bí, quyền thuật.
Sau này mới thấy là cái xác bay
rồi. Vậy là bên Tây Tạng có những vị sư ngồi thiền họ bay lên bay xuống. Cái đó là đúng hay là quyền thuật?
Người ta hướng về sự thanh nhẹ. Bởi vì mình thay đổi tất cả toàn bộ, nó hướng về trên cái sân con chim. Cái cơ thể nó khác với cơ thể của mình, nó bay được cao. Ví dụ vậy. Mà tại vì nó sống mình với cái gì mà nó ăn những cái gì mình nghiên cứu đó mình cũng đi được nhưng mà bây giờ mình thì khác, mình hướng về thanh điển. Mình từ trần trượt mà mình hướng về thanh điển, mình thấy mình ăn nhẹ hơn nó.